Thời kỳ học tập. Ba năm sơ học. Tại Tam Bình, ngoài cô Năm là người thân trong gia đình, tôi còn có một người anh họ là anh Hai Tỉnh, con trưởng của bác Hai, là anh một cha khác mẹ với ba tôi. Tuy theo vai tôi gọi là anh, nhưng anh Hai Tỉnh bằng tuổi ba tôi nên tôi rất kính nể và sợ anh. Thỉnh thoảng vào ngày Chủ nhật, anh đón tôi về nhà ăn cơm. Một hôm, anh đến gặp tôi và nói rất nghiêm: "Anh Hai thấy em có cây đờn kìm, nhưng lúc này đang đi học thì không nên phí thì giờ vào việc đờn ca, để anh Hai cất giùm, đến khi nghỉ hè anh trả lại cho em. Thay vào đó, anh Hai cho em một cây dù để che mưa che nắng mà đi học." Nghe anh nói, tôi buồn điếng cả người, nhưng không dám cãi, riu riu lấy cây đờn cao cho anh mà lòng dạ thắt từng hồi. Lâu nay, mỗi buổi chiều, sau khi học bài xong, tôi hay đờn chơi một mình, hoặc ra tiệm hớt tóc hòa đờn với mấy anh thợ. Thỉnh thoảng, tôi lại hòa đờn với thầy Đặng Văn Bãi, là thầy giáo dạy tôi lớp Moyen Premier Anne, thuở ấy gọi là lớp nhì một năm. Nay phải xa cây đờn, cũng giống như chia tay một người bạn thân. Đây là cây đờn của cô ba mua cho tôi, đờn rất vừa tai vừa ý. Tôi đến nhà thầy Bãi, than thở về việc cây đờn bị tịch thu. Thầy rất thông cảm và nói: "Để thầy tính cho em." Thầy đến gặp cô Năm tôi, đề nghị: "Thằng Khê học giỏi và siêng năng lắm. Tôi muốn kèm thêm toán cho nó, để khi lên lớp trên hay thi sơ học sẽ vững hơn. Mỗi buổi trưa, tôi sẽ chở nó về, cho ăn trưa ở nhà, rồi dạy kèm cho tới xế, tôi chở nó tới trường luôn." Cô Năm tôi rất vui, nhưng ngại tốn hao cho thầy. Thầy tôi bảo không có chi đáng kể cả. Nhưng sau đó, cô Năm cũng đem trái cây và một bao gạo đến biếu thầy. Kể từ đó, không những bữa trưa nắng tôi khỏi đi bộ về, mà ngày nào cũng được hòa đờn một chặp với thầy trước khi đến trường. Bạn bè nhiều đứa ganh tị vì thầy cưng tôi lắm. Một phần vì tôi rất chăm học, bài vở nào cũng làm kỹ lưỡng. Nhờ vậy mà tôi khỏi khổ vì xa cây đờn, lại được thầy dạy thêm cho vài ngón đờn. Chưa kể còn được cô, vợ của thầy, thương tôi mồ côi, may cho một bộ áo bà ba. Tôi không bao giờ quên được tình cảm và cử chỉ đẹp đấy. Thấm thoát mà tôi học ở Tam Bình được 3 năm. Sau khi lên lớp nhì 2 năm, Moyen Deuxième Année, tôi học với thầy Quế. Trong lớp tôi rất chăm, bài viết cẩn thận, trả bài thuộc lòng rất trôi chảy. Tôi lại có máu nghệ sĩ, nên khi trả bài Ngụ Ngôn của La Fontaine, Con Chó Sói và Con Chiên Con, Le Loup et l'Agneau, tôi đóng hai vai, một chó sói hùng hổ, một chiên con nhút nhát, nhỏ nhẹ. Tôi lại nghĩ ra cách đọc bài Khuyến Hiếu Để, rất đặc biệt. Tôi có học chữ Hán với thầy Thượng Tân Thị, nên ghi sẵn hai chữ Hiếu Để trong lòng bàn tay mặt và tay trái. Khi trả bài, tôi khoanh tay, cúi xuống, rồi ngẩng đầu lên đọc: "Cha sanh mẹ dưỡng, đức cù lao lấy lượng nào đông, thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ Hiếu, dạy trong luân thường. Chữ Để nghĩa là nhường, nhường anh nhường chị, lại nhường người trên, ghi lòng tạc dạ chớ quên, con em phải giữ lấy niềm con em." Khi đọc đến câu thứ tư, tôi đưa tay mặt ra phía trước, cho thấy chữ Hiếu dán trong lòng bàn tay. Đọc câu kế tiếp, lại đưa bàn tay trái, có ghi chữ Để. Đọc nhường anh, tôi chỉ phía tay trái, ngụ ý nam tả. Đọc nhường chị, tôi chỉ phía tay mặt, ngụ ý nữ hữu. Còn lại nhường người trên thì chỉ mấy hàng ghế quan khách. Ghi lòng, tôi để tay mặt lên trái tim còn tạc dạ thì để tay trái lên bụng. Chớ quên, tôi đưa tay mặt thẳng về phía trước, lắc qua lắc lại, ý nói không bao giờ. Đọc đến câu chót, tôi khoanh hai tay, cúi đầu chào. Thầy khen nức nở và đề nghị cho tôi lên tỉnh thi môn recitation tiếng Việt và tiếng Pháp, cùng những học trò giỏi nhất trong tỉnh. Kết quả, tôi được giải nhất, khiến thầy rất vui, và sau đó, dầu tôi đã lên lớp trên, thầy và cô vẫn thường gọi tôi đến nhà ăn cơm. 3 năm sau, khi Ngọc Sương, em gái của tôi, học lớp thầy, ngày ngày đều nghe thầy nói, tụi bay không đứa nào bằng thằng Khê tao. Thầy rất giỏi pháp văn, và nhờ thầy luyện nên mới năm lớp nhì mà tôi đã viết pháp văn rất chỉnh. Năm lên lớp nhất, tôi lại được học với thầy Ngợi, cũng là người biết đơn kiềm. Vậy là thêm được một người thầy thích nhạc tài tử. Tôi có dịp hòa đờn với thầy, nhưng không thường xuyên, vì thầy vừa dạy lớp nhất, vừa làm đốc học, nên rất bận. Mỗi thứ năm, tôi học chữ Hán với thầy Thượng Tân Thị. Thầy dạy lớp 5 trong trường, và mở lớp dạy thêm chữ Hán tại nhà. Thời ấy, không biết các tỉnh khác thế nào, chứ tại Vĩnh Long thì trong kỳ thi sơ học có thêm môn Hán văn. Nhưng môn này không bắt buộc, lại không thuộc môn thi để lấy bằng sơ học, Certificat d'études primaires. Nên phần đông học trò thường làm biếng, vui thì học, buồn thì trốn. Thầy Thượng Tân Thị cũng không gầy ép các học trò làm gì. Thầy rất thương tôi vì tôi rất chăm, thứ năm nào cũng đi học đều và viết chữ cũng khá có hoa tay. Mỗi chữ viết đẹp, thầy khuyên 1-2 điểm son, có chữ tôi được 4-5 điểm son và tôi rất vui. Một lần thầy cho bài tập phải làm 4 câu thơ vịnh một món vật dụng thường ngày hay tả một cảnh đẹp. Lúc đó, mỗi lần bãi trường, tôi về Vĩnh Kim thường chèo đò ngang, con sông Sầm Giang thở ấy chưa có cây cầu mà cố thi sĩ Khổng Nghi đã đặt tên là cầu Ô Thước. Mỗi ngày, người bên này sông muốn đi chợ phải qua đò ngang. Tôi thích chèo đò vì vừa có dịp vận động lại giúp cho anh chủ đò có ít phút nghỉ tay. Tôi thấy vui mỗi lần đưa một bà mẹ đi chợ về, đứa con nhỏ chạy ra mừng mẹ, bà mẹ âu yếm đưa quà bánh cho con. Hình ảnh vô cùng đẹp đẽ ấy làm ấm lòng tôi, một đứa trẻ mồ côi. Khi thầy Thượng Tân Thị cho bài về nhà làm, tôi bèn làm bài thơ Vịnh Cây Chèo. Một mình làm chúa giữa dòng sông, bác cậy ngược xuôi tiếng đập đùng, quyết chí dắt người qua biển khổ, hết lòng cứu kẻ thoát trầm luân. Chú thích: bác cậy là động tác lái ghe, lái xuồng để thay hướng. Cậy có nghĩa là đổi hướng tay trái. Bác có nghĩa là đổi hướng tay phải. Hết chú thích. Khi tôi nộp bài, thầy gọi tôi lại, hỏi, có ai gà cho trò không? Thưa thầy không, em làm một mình. Thầy ngạc nhiên lắm, nhất là khi đọc hai câu cuối. Kỳ thi sơ học năm 1933 tại Vĩnh Long, có hai học sinh được đậu phần Hán văn là Nguyễn Trọng Danh và tôi. Ông nội của Danh là anh ruột của Dưỡng Năm tôi, do đó Danh thuộc về vai cháu, gọi tôi bằng chú, nhưng Danh học chung với tôi trong 3 năm sơ học. Chúng tôi chơi rất thân với nhau, đánh cờ tướng đồng sức nhau, nên thân thiết và coi nhau như anh em ruột. Danh không thích học chữ Hán, nhưng hôm thi chỉ có mấy trò, nên Danh được sắp ngồi gần tôi. Danh nhìn qua bài tôi chép lại, nên kỳ thi đó hai đứa tôi đều đậu phần Hán văn. Nghe tin này, thầy Thượng Tân Thị cười to mà nói, thằng Danh tá gà thằng Khê, chứ nó có học bao nhiêu mà đậu phần Hán văn. Dưỡng Năm tôi rất thích đánh cờ tướng và có nhiều sách dạy cờ thế. Dưỡng dạy tôi đánh những nước thông thường như tiền mã hậu pháo hoặc pháo đầu xuất tướng xe đâm thọc. Dạy tôi sạch nước cản của con mã, biết cách nuôi con chốt để đến lúc cờ tàn, rất hay. Dạy lúc nào nên đi pháo, lúc nào lên lửa pháo văng. Thế là 3 năm sau, ở Tâm Bình, tôi đã học được nhiều ngón đần kiềm của thầy Bảy, thầy Ngợi, học ở Bình Định với anh Phước, học đánh cờ tướng với Dưỡng Năm, học chữ Hán và làm thơ với thầy Thượng Tân Thị. Tôi tập được tánh nhẫn nại, sống sao cho vừa lòng người trên mà không biết lòng người dưới. Biết cách xử sự đối với một người anh họ thường tị nạnh mỗi khi tôi được cô Năm săn sóc, cưng thương. Làm sao cho anh, dầu không ưa thì cũng không thể ăn hiếp tôi được. Và tính lại, cũng thấy mình thâu thập khá nhiều vốn văn hóa trong thời gian rất ngắn. Đậu bằng sơ học rồi, tôi thi vào trường trung học Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Một mùa hè đặc biệt trước khi rời gia đình lên Sài Gòn. Cả gia đình hai bên nội ngoại khi biết tôi sắp vào trường lớn, trong làng tôi gọi trường trung học ở Sài Gòn là trường lớn. Ai cũng cưng tôi hơn thường lệ. Cô ba, ngoài việc chuẩn bị sắm sửa quần áo cho tôi, thường hay hòa đờn với tôi và sửa những ngón đờn tranh mà tôi đã học từ năm lên 12 tuổi. Nhờ vậy mà tôi đờn hơi xuân rất giống cô tôi. Cô lại cho xem tập bản đờn tỳ bà do ông nội tôi ký âm theo phương pháp riêng, có cả những bài ông nội tôi sáng tác. Cô hứa sẽ cho tôi giữ quyển này khi học xong ban tú tài. Mỗi tuần, tôi đến ở tại nhà cậu Năm 2 ngày để được anh Ba Thuận dạy võ thiếu lâm, còn cậu Năm thì dạy đối để viết văn điền ngẫu hay làm thơ đường. Tôi còn nhớ những bài cậu Năm dạy Trạch và tôi. Khi đối, phải đối danh từ với danh từ, động từ với động từ, màu đối với màu, vị với vị, người đối với người, vật đối với vật. Nhưng phải nhớ, bằng đối với trắc, thí dụ, non xanh đối với nước biếc, trời cao đối với biển rộng. Đôi khi cũng được châm chế trong những chữ đôi, như người ta ra đông tây thì có thể đối lại nam bắc. Vậy xong, cậu ra câu đối, cởi máy bay, bay vòng đông tây nam bắc. Hai anh em tôi nghĩ mãi không ra câu đối. Một lúc sau, cậu Năm tôi cười rồi đối lại: đi tàu lặng, lặng mãn xuân hạ thu đông. Cậu dạy khi người ta ra cả bốn phương thì mình nên nghĩ đến bốn mùa. Cậu đối chơi cho vui, chứ vào năm 1934, tàu lặng thời ấy chỉ lặng được vài ba giờ là nhiều. Cậu Năm tôi lúc đó đã tiên tri ngày sau có loại tàu lặn như Nautilus, lặn tháng này qua năm nọ cũng được. Cậu Năm tôi cũng hay chơi chữ. Cậu ra câu đối: thằng đàn thổ nằm dưới đất ăn thuộc địa. Đàn thổ, ý ám chỉ người Campuchia. Thuộc địa là một vị thuốc màu đen dùng trong thuốc bắc. Thổ là đất, mà địa cũng là đất, lại nằm dưới đất. Hai anh em tôi chịu thua. Cậu Năm tôi đối lại: Chà Châu Giang lội qua sông hái bạc hà. Giang là sông, hà cũng là sông, lại lội qua sông. Bạc hà cũng là một vị thuốc như thuộc địa. Hai anh em tôi rất khâm phục. Lúc đó tôi được 14 tuổi, em Trạch mới có 11 tuổi mà rất thông minh. Khi nhìn thấy con chó làm đổ bình mực, Trạch liền ra câu đối: chó mực làm đổ bình mực, mực đổ trên mình con chó mực. Cậu Năm khen em tôi nhưng không đối được ngay. Đến trưa, khi ra vườn trồng hoa, cậu Năm nhìn bầy gà, rồi vui vẻ nói: cậu đói được rồi, chưa chỉnh hoàn toàn, nhưng cũng tạm được. Gà bông bươi ngã bụi bông, bông rơi trên cánh gà bông. Cậu nói, ngã và rơi không phải cùng một chữ như đổ. Nhưng cậu không tìm ra được chữ gì hơn được. Ngoài ra, cậu còn dạy cho anh em tôi nhiều câu đối đặc biệt, hoặc nói lái. Chẳng hạn như, ông mượn cháu đi dòng dứa mua dừa giống về ương mộng. Ông mượn nó lái ra ương mộng, dòng dứa ra dừa giống. Rồi cậu đối lại, chồng sai vợ đi chợ thủ, kêu chủ thợ về chài xong. Chồng sai đối với chài xong, chợ thủ đối với chủ thợ. Hay chiết tự như bát đao phân mễ phấn, chữ bát với đao hiệp lại thành chữ phân, để chữ mễ một bên thành chữ phấn, cũng có nghĩa là tám con dao bằm gạo thành bột. Đối lại, thiên lý trọng kim chung, chữ thiên với chữ lý hợp lại thành chữ trọng, ghép chữ kim một bên thành chữ chung, cũng có nghĩa ngàn dặm nặng như chuông vàng, hay ngàn dặm tặng một chuông vàng. Ngoài ra, chúng tôi còn học những câu đối của Mạc Đỉnh Chi khi đi sứ sang Trung Quốc, những câu đối của Phạm Đình Trọng và Nguyễn Hữu Cầu. Cậu Năm cũng bắt đầu dạy tôi đánh trống nhạc, đầu tiên đánh trống miệng, rồi sau đánh trống thật. Dạy đánh trống hát bội, khi nói lối xuân hay lối bớp, là nói lối lúc giận có trống kèm phụ họa. Đánh thế nào? Khó nhất là đánh 8 nhịp cho câu hát Nam Xuân. Nhịp này, thỉnh thoảng tôi qua nhà cậu Tư tôi để hòa đờn với người anh họ thứ năm là Mỹ Ca, cùng với hai chị Sáu Hường và Bãi Trang. Cả hai chị đều đờn tranh, và riêng chị Bãi biết cả đờn vô long. Một mùa hè được tắm trong biển nhạc, dạo trong vườn thơ, ôn văn luyện võ đêm ngày. Trong mấy tháng nay, tôi học được rất nhiều, học đàn tranh, đánh trống nhạc, học làm câu đối, học đường bát lộ liên hoa theo Thiếu Lâm, hòa đờn với cô Ba, cậu Năm, với các anh chị, và nhận được tình cảm yêu thương của bà con đồng bào tại quê hương. Một mùa hè đáng nhớ trong đời tôi. trung học 1934-1938. Theo lẽ, sau khi đậu bằng sơ học tại Vĩnh Long, thì tôi phải thi vào trường trung học Mỹ Tho. Nhưng tại đây, ngoài bà Phán má chồng của cô ba, thì tôi không còn ai quen thân để nhờ làm người bảo giám, correspondent. Trong khi đó, ở Sài Gòn, tôi có người bà con là giáo sư Đặng Minh Trứ, dạy lý hóa trong trường trung học Trương Bỉnh Ký, đồng ý lo cho tôi đến khi học xong ban trung học. Anh làm đơn bảo giám cho tôi với lý do tôi mồ côi cha mẹ, vì vậy tôi được phép thi vào trường trung học Trương Bỉnh Ký. Thuở ấy, muốn vào trung học phải có bằng sơ học, tuổi không được quá 13 và phải qua kỳ thi tuyển, vừa thi viết vừa thi vấn đáp. Nếu đậu từ hạng nhất đến hạng 40 và là con nhà nghèo, tánh hạnh tốt thì có hy vọng được xin học bổng. Tờ tánh hạnh do ban hội tề nơi mình trú ngụ cấp. Nếu cha mẹ bị án tòa hay bị nghi là làm quốc sự thì chắc chắn không được học bổng. Má tôi lúc qua đời còn để lại ít mẫu ruộng, mỗi năm góp lúa ruộng chỉ được 350 dạ. Cô ba tôi phải xoay sở với số tiền đó nuôi ba anh em tôi và lo cho ăn học đến khi khôn lớn. Vì vậy, cô bảo chúng tôi phải cố gắng học giỏi để thi đậu cao mới mong có học bổng. Năm 1934, tôi thi vào trường Trương Bỉnh Ký, đậu hạng 13. Người phương Tây cho rằng số 13 không hên, với tôi thì trái lại, con số này đã đem cái may cho tôi, được cấp học bổng, ở nội trú và khỏi phải tốn tiền ăn học. Cô tôi rất vui mừng, may cho tôi 6 bộ đồ bà ba vải trắng, 6 áo sơ mi, 6 khăn tay, 6 khăn ăn, mua 6 khăn lông, 2 đôi giày ba ta, 6 đôi vớ trắng. Khi lên Sài Gòn, anh Ba Trứ lại còn cho tôi 4 bộ đồ tây, tức là quần ngắn hay dài, và áo veston, tất cả bằng vải kaki trắng. Lúc đó anh đang dạy học, nhưng lại có một tiệm may hiệu Tân Tân mà tên tây là Oshizo Darshan, tại đại lộ Bona, nay là đường Lê Lợi. Tôi tuy nhà nghèo, nhưng lại được mặc quần áo may ở hiệu Tân Tân, nên được bạn bè rất trầm trồ. Trong nội trú, tôi được cấp số 118, phải thêu số này vào tất cả vật dụng cá nhân, để khi bỏ giặt, nhà trường coi theo số đó trả lại cho học sinh. Có số thêu sẵn bán cho học sinh nội trú kết vào quần áo, nhưng tôi biết may vá chút đỉnh nên tự tay thêu cho mình. Hồi nhỏ cô ba dạy anh em tôi đâm nút vá áo quần. Tôi vâng lời nhưng trong bụng không vui, nghĩ rằng đó là việc của đàn bà con gái. Nhưng lớn khôn tôi thấy phục và mang ơn cô tôi vô cùng. Đó là một cách giáo dục cho chúng tôi biết tự lực cánh sinh, không chờ đợi nhờ vả ai trong mọi việc, mà tự mình có thể làm được. Tôi sẽ sống cuộc đời học sinh nội trú trong 7 năm, từ năm thứ nhất của cấp cao đẳng sơ học, Enseignement Primaire Supérieur, đến sau khi đậu bằng tú tài toàn phần. Tôi sinh hoạt đúng theo thời khóa biểu, đều đều như cái đồng hồ, giờ ngủ, giờ thức dậy, giờ ăn, giờ học. Mỗi chiều thứ năm được ra ngoài phố chơi trong 3 tiếng đồng hồ. Chủ nhật sau buổi ăn sáng thì được về nhà người bảo giám, tối trở vào trường trước 8 giờ rưỡi. Ai vô trễ thì tuần sau bị còng xin khỏi về nhà. Tết Tây, Tết Ta, lễ phục sinh được nghỉ mỗi lần 10 ngày hoặc 2 tuần. Cuối tháng 6 được nghỉ hè trong 2 tháng rưỡi. Đến trung tuần tháng 9 dương lịch mới tụ trường. Vài kỷ niệm về thầy học. Mỗi năm học có 10 thầy chia nhau dạy nhiều khoa, pháp văn quan trọng nhất, luân lý, sử địa, việt văn, hán văn, toán quan trọng thứ nhì, lý, hóa, khoa học tự nhiên, họa và thể thao. Năm đầu, tất cả giáo sư đều là người Việt, năm thứ hai trở lên mới có giáo sư người Pháp. Mỗi giáo sư đến lớp dạy lần đầu đều được ông tổng giám thị giới thiệu với học trò, cho biết tên, họ, môn dạy học và lịch dạy trong tuần. Học trò trung học thuở ấy không gọi giáo sư bằng thầy, vì thầy là để gọi các thầy giáo làng, giáo tỉnh. Lên đến trung học, thầy dạy là giáo sư, nên gọi bằng ông. Trong số gần 30 thầy, tôi chỉ nhắc đến vài vị, hoặc có ảnh hưởng lớn trong việc dạy dỗ, rèn luyện tôi, hoặc có những điểm lạ, vui vui, khiến tôi nhớ mãi, như ông chợ, ông Phạm Thiều và ông Sam Jong. Ông chợ tên thật là Huỳnh Văn Nhung, dạy môn toán lý hóa, lúc nào cũng mặc một bộ đồ tây màu vàng vàng. Da ông sậm đen, đôi mắt lé, cặp mắt kiếm gọng vàng hơi sệ xuống mũi. Dáng đi chậm, lưng khom. Ông đậu bằng Brevet Superior bên Pháp, trong khi các thầy Việt Nam khác hầu hết đều xuất thân từ trường sư phạm Hà Nội với bằng Diplôme Pédagogique. Ông rất dễ tính, học trò hôm nào sợ bị trả bài, chỉ cần một đứa đứng lên hỏi. Hồi trước, ông học bên Tây chắc vui lắm. Thế là ông thuật lại đời sống bên Pháp như thế nào, gặp những khó khăn gì. Ông nói thao thao bất tuyệt, cho đến lúc gần hết giờ, bỏ qua luôn việc gọi học trò trả bài, và chỉ còn chút đỉnh thì giờ cắt nghĩa bài mới mà thôi. Ông chợ có cách dạy học rất lạ, dạy lý hóa mấy lớp trên, ông bảo trong sách ghi lại những thí nghiệm về điện khí là họ nói thật, chứ không ai gạt tụi bay làm gì. Họ nói sao mình tin vậy, chứ không cần thí nghiệm hay kiểm soát làm chi. Bay làm lơ mơ lỡ điện giật thì công như con cá nướng. Vậy là ông khỏi phải làm thí nghiệm cho học trò coi. Từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, chúng tôi học chữ Hán với giáo sư Đặng. Lên năm thứ tư, cấp cao đẳng sơ học, nay gọi là cấp 2, thì giáo sư Phạm Thiều dạy Việt văn và Hán văn cho học sinh. Ông người mảnh mai nhưng đôi mắt rất to và sáng. Vào dạy học luôn đứng trên bục giảng và giảng bài say sưa như đọc diễn văn nên rất hấp dẫn. Trước khi theo Tây học, giáo sư Phạm Thiều có căn bản nho học. Trong lớp, thầy nói cho chúng tôi biết cách học và thi thời trước, kể chuyện thí sinh ngày xưa lều chổng đến trường thi như thế nào. Giảng cho chúng tôi biết thi hương, thi hội, thi đình là gì, nên học trò rất thích. Nhờ giáo sư Phạm Thiều mà chúng tôi hiểu được truyện Kiều, biết những điểm nào hay trong cách hành văn, biết những tư tưởng triết lý, quan niệm về chữ hiếu, chữ trinh, về bỉ sắc tư phong, về luật nhân quả trong triết lý nhà Phật. Cách ông dạy chữ Hán cũng khác với giáo sư Đặng. Giáo sư Phạm Thiều dạy chúng tôi học cổ văn, cổ thi, học những bài trích trong kinh thi. Ông cho học trò soạn trước một bài giảng theo đầu đề tự chọn, rồi lên bục thuyết trình trong 40 phút. Sau đó thầy phê bình và học sinh đặt câu hỏi. Các bạn học của tôi phần đông nhút nhát, còn tôi thì ngược lại, rất thích thuyết trình. Lúc đó tôi mới 18 tuổi mà đã tình nguyện thuyết trình về âm nhạc Việt Nam vì tôi rất thích nhạc. Tối nào trước khi đi lên lầu ngủ cũng đờn cổ nhạc ngoài sân cho các bạn tôi nghe. Tôi lại có cậu Năm, cậu Nguyễn Tri Khương. Trước đây dạy tôi về lịch sử của mấy cây đờn, bài bản, làn điệu, giọng, hơi trong nhạc tài tử. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi rất chững chạc, không bị khớp, nói năng mạch lạc về một đề tài mà trong lớp, kể cả thầy tôi, không ai biết rành bằng tôi. Tôi nói xong, các bạn vỗ tay hoan nghênh, còn giáo sư Phạm Thiều thì không ngớt lời khen. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ lời thầy nói ngày hôm đó. Tôi cho em 19 điểm, mặc dù bài thuyết trình của em đáng được 20 điểm. Một điểm tôi để dành lại, vì nếu không làm như thế, em sẽ nghĩ mình đã toàn thiện toàn mỹ rồi, không còn cầu tiến nữa. Em nên tiếp tục trau dồi kiến thức về văn chương và âm nhạc, sau này sẽ còn tiến xa. Đó là bài thuyết trình về đề tài âm nhạc đầu tiên trong đời tôi. Tôi cũng muốn nhắc lại đây một kỷ niệm khó quên và độc đáo của tình thầy trò giữa thầy Phạm Thiều và tôi. Từ lúc học y tại Hà Nội cho đến lúc sang Pháp, tôi không có dịp gặp lại thầy, chỉ biết thầy làm đại sứ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Tiệp Khắc. Mãi đến năm 1980, tôi về nước dự hội thảo về Nguyễn Trãi và đọc bài tham luận về âm nhạc các nước Đông Á thời đại Nguyễn Trãi. Giáo sư Phạm Thiều chủ tọa phiên hội thảo này. Hôm đó, tôi trình bày sơ lược về âm nhạc nhà Minh bên Trung Quốc, âm nhạc Triều Tiên dưới thời vua Sejong Thế Tông, âm nhạc Nhật Bổn dưới thời Muromachi, và âm nhạc Việt Nam thời vua Lê Thái Tôn. Tôi cũng nói về sự bất đồng ý kiến giữa Nguyễn Trãi và Lương Đăng, một hoạn quan Triều Lê, rồi đi đến kết luận là vào đầu thế kỷ 15, tại các nước Đông Á đều có khuynh hướng phát triển bản sắc độc đáo nền âm nhạc của mình bớt đi ảnh hưởng ngoại lai. Tại Việt Nam, khi Lương Đăng bắt chước nhạc triều đình nhà Minh, thì Nguyễn Trãi và nhiều người khác không đồng ý, còn trong dân gian đã sáng tác ra loại ca trù, chế tạo được đờn đái. Sau bài tham luận của tôi, giáo sư Phạm Thiều đứng dậy phát biểu và mở đầu bằng ba chữ, thưa thầy Khê. Tôi hoảng hốt, chạy đến bên thầy, nói, thưa thầy, em không bao giờ quên rằng em là học trò của thầy, lúc nào thầy cũng là thầy của em, xin thầy đừng gọi như vậy, tổn đức cho kẻ hậu sinh. Thầy tươi cười, thầy cứ cho tôi cái vui được gọi cựu môn sinh của mình bằng thầy. Ta có câu, nhất tử vi sư, bán tử vi sư, ai dạy mình một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Hôm nay, nghe thầy thuyết trình, tôi đã học được rất nhiều điều thú vị, mà thấy rằng thầy có được cái nhìn bao quát cả các nước Đông Á, chớ không chỉ thu hẹp trong phạm vi đất nước mình. Tôi vẫn còn nhớ bài thuyết trình của thầy ngày xưa trong lớp của tôi. Lúc đó tôi đã tiên đoán thầy sẽ còn tiến xa. Nay tôi rất vui mà thấy thầy đã đi xa hơn tôi dự đoán. Tôi không dám nhận chữ thầy, tạ ơn thầy khen, rồi thầy trò ôm chầm nhau mà không cầm được nước mắt. Trong các thầy người Pháp, chỉ có ông Samson là người dạy tôi rất nhiều trong cách viết văn bằng tiếng Pháp. Ông cũng là người Pháp đầu tiên mời tôi đến nhà uống trà, gặp phu nhân và đứa con gái nhỏ mới lên năm của ông. Một tháng đến chơi nhà ông hai lần, tôi được dịp thực tập nói tiếng Pháp với vợ chồng ông. Trong bài diễn văn nhân ngày phát phần thưởng cuối năm, ông bày tỏ sự ngạc nhiên về những học trò Việt Nam của mình. Văn Phạm giỏi hơn học trò Pháp đồng tuổi, rất lễ phép và tôn trọng kỷ luật. Trong lớp không nói chuyện, không phá rối trật tự, nét mặt lúc nào cũng bình tĩnh. Ông kể một hôm, ông nghe tiếng cây viết chì rớt xuống đất, nhưng tất cả đều ngồi yên, không thấy ai cúi xuống lượm viết. Ông hỏi, ai làm rớt viết chì? Có một trò đưa tay lên. Ông hỏi, tại sao không thấy cúi xuống lượm? Học trò ấy nói là đã lượm viết chì bằng bàn chân. Ông rất phục và cho rằng bàn chân trẻ con Việt Nam làm được nhiều việc hơn bàn chân trẻ con Pháp. Ông cho rằng học trò Việt Nam phần đông viết chữ tốt hơn học trò Pháp, tập vở, bài làm rất sạch sẽ. Vài kỷ niệm về bạn học. Học sinh nội trú năm thứ nhất có độ hơn 30 trò. Trong số này, tôi chỉ chơi thân với vài người. Ở buồng ngủ nội trú, anh bạn nằm giường bên trái tôi là Dương Văn Liện, còn bên tay mặt là Nguyễn Văn An. Tôi thân với anh An hơn anh Liện. Anh An đặt tên cho tôi là chú Hai, anh Liện chú Ba và anh là chú Tư. Tuy tôi nhỏ tuổi nhất, An và tôi nằm cạnh nhau suốt trong 7 năm. Sau khi đậu tú tài, hai anh em lại gặp nhau ở Hà Nội. Tôi học y, An học canh nông. Cho đến nay, mỗi lần gặp lại nhau, chúng tôi rất vui, cùng nhau ôn lại chuyện cũ và lúc nào cũng thương quý nhau. Người bạn bắt cặp mà mỗi khi xuống lầu, đi từ lớp học đến nhà ăn, khi xếp hàng đều đi chung với nhau là anh Bùi Văn Nhu. Hai đứa chung lớp, chung mâm trong 4 năm trời. Đứa này đi trễ thì đứa kia đợi, chứ không bắt cặp với người khác. Lúc mới vào trường, cả Nhu và tôi đều hớt tóc trũi phía sau, gọi là hớt ca dê. Vài tháng sau, hai đứa chúng tôi bắt đầu để tóc dài, gọi là tóc ma ninh. Anh Nhu không biết đờn, nhưng rất thích nghe cổ nhạc, và rất thân với một người bạn quý của tôi trong giới này là nhạc sư Vĩnh Bảo. Hàng tháng, anh mời nghệ sĩ này đến nhà đờn ca tài tử, và anh luôn ghi âm buổi hòa nhạc, gửi cho tôi. Từ lúc mới vào trường trung học Trương Vĩnh Ký năm 1934, đến ngày anh từ trần, trong vòng nửa thế kỷ, chúng tôi rất quý thương nhau, không khác anh em ruột thịt. Tôi còn một người bạn chí thân khác là anh Nguyễn Hữu Ngư, biệt hiệu Ngu Ý. Anh là một người khác thường. Cả lớp ai cũng để tóc dài, chỉ có anh là hớt tóc ngắn, tổ ấy gọi là hớt ca rê. Từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, áo quần anh mặc vẫn không thay đổi kích thước. Lúc mới vào còn nhỏ, đến lúc dậy thì nhổ giò, cao hơn. Vậy mà vì nhà nghèo nên đến 18 tuổi, anh vẫn mặc quần áo thuở còn 14 tuổi. Trong lớp anh rất chăm chỉ, đến giờ chơi anh chỉ đi một mình dọc theo hàng rào, vừa đi vừa đọc thơ, thỉnh thoảng lại cười một mình. Ai cũng cho là anh bất bình thường, nên không chơi với anh, mà anh cũng không cần tìm bạn. Tôi thấy anh Ngư không chơi với ai, nên đến làm quen, và sau khi biết rõ thân thế, tâm tư, hoài bão của anh, tôi rất thương anh. Tôi xin cô ba cho phép mời anh về làng Vĩnh Kim của tôi mỗi kỳ nghỉ hè, và cùng chịu sự giáo dục của cô ba tôi. Anh cũng phải tập lội sông, đi xe đạp, không thích tập võ và không biết đờn ca, nhưng anh thích xem anh em tôi đánh võ và hòa nhạc. Khi cô ba tôi đau nặng, phải nằm nhà thương, anh thay tôi mà nuôi cô trong mấy tháng. Sau khi đậu bằng thành chung, anh chờ đợi vào trường sư phạm, còn tôi nhập học ban tú tài. Có lúc anh phải vào nhà thương chợ quán vì bệnh tâm thần, và nhiều lần vào dưỡng trí viện tại Biên Hòa. Tôi nghĩ rằng anh là người có chí lớn mà không được thỏa chí, có thể nói là thất chí. Anh rất yêu nước, mong nước nhà độc lập và hưởng được thanh bình. Nhưng thực tế thì khác hẳn, do đó anh thất chí và có những hành động mà người đời cho là điên. Có lẽ phải viết cả một cuốn sách cũng chưa nói hết về anh. Một người theo tôi không phải bất thường, mà là phi thường.